Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 13 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Zelensky của Ukraine gặp các nhà lãnh đạo NATO sau khi bị từ chối mốc thời gian kết nạp. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu thuyền ở Biển Đông, Triều Tiên phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trước cuộc họp thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản, các bộ trưởng ASEAN kêu gọi đoàn kết giải quyết xung đột Myanmar. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp các nhà lãnh đạo NATO hôm 12 tháng 7 sau khi họ tuyên bố tương lai của đất nước ông sẽ là thành viên của liên minh, nhưng từ chối lời kêu gọi của ông về mốc thời gian kết nạp. Theo hãng tin Reuters, ông Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO ngày thứ hai tại Vilnius với phiên khai mạc Hội đồng NATO-Ukraine, một hội đồng được thành lập để nâng cấp mối quan hệ giữa Kiev và Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương gồm 31 thành viên. Ông cũng sẽ gặp riêng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden để tìm kiếm thêm vũ khí và đạn dược từ Hoa Kỳ và các quốc gia NATO giúp nước ông chống lại quân xâm lược Nga. Theo các quan chức Mỹ, Anh, Đức, Pháp, dự kiến sẽ đảm bảo hỗ trợ an ninh cho Kiev lâu dài dưới hình thức cung cấp vũ khí tiên tiến, đào tạo và các viện trợ quân sự khác, có thể ngay sau hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Các quốc gia khác sau đó sẽ tham gia khuôn khổ này với các cam kết song phương của riêng họ, các quan chức cho biết. Tại cuộc vận động ở Vilnius hôm 11 tháng 7, ông Zelensky bày tỏ sự thất vọng rằng NATO đã không đưa ra mốc thời gian để kết nạp Ukraine, một triển vọng mà trước đó ông gọi là sự vô lý.
NATO даст Україні безпеку.
NATO sẽ làm cho Ukraine an toàn hơn. Ukraine sẽ làm cho NATO mạnh hơn. Ông nói với đám đông hàng nghìn người ở Vilnius, nhiều người vẫy cờ Ukraine khi các tay súng bắn tỉa đứng gác trên các mái nhà. Vào tối ngày 11 tháng 7, ông xoay sang ngôn ngữ nhẹ nhàng hơn đối với các đồng minh NATO. Ông viết trên Twitter, phòng thủ của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi biết ơn các đối tác của chúng tôi vì họ sẵn sàng thực hiện các bước mới. Thêm vũ khí cho các chiến binh của chúng tôi, bảo vệ nhiều mạng sống hơn cho toàn bộ Ukraine, chúng tôi sẽ mang lại những công cụ phòng thủ quan trọng mới cho Ukraine. NATO cho biết Ukraine chưa thể gia nhập liên minh, trong khi cuộc chiến với Nga vẫn còn tiếp diễn. Các nhà lãnh đạo hôm 11 tháng 7 nhắc lại tuyên bố năm 2008 rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO, nhưng cũng nói rõ rằng điều này sẽ không tự động xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc. Các nhà lãnh đạo cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, chúng tôi sẽ tiếp tục mời Ukraine gia nhập liên minh khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Tuyên bố chỉ ra rằng NATO sẽ cần thấy sự tiến bộ về khả năng của các lực lượng Ukraine khi hoạt động cùng với quân đội NATO, cũng như các cải cách trong lĩnh vực dân chủ và an ninh. Lập trường của NATO nêu bật sự chia rẽ giữa các thành viên về việc thúc đẩy tư cách thành viên của Kiev. Các thành viên của NATO ở Đông Âu ủng hộ lời kêu gọi của Kiev về một lộ trình rõ ràng và nhanh chóng để trở thành thành viên. Lập luận rằng đưa Ukraine dưới chế độ ô an ninh của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn Nga tấn công trở lại.
Triều Tiên vừa bắn một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ngoài khơi bờ biển phía đông vào ngày thứ Tư 12 tháng 7, khi các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc và Nhật Bản chuẩn bị gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO để thảo luận về các mối đe dọa, bao gồm cả việc Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirozaku Matsuno cho biết, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa bị nghi ngờ này đã bay trong 74 phút ở độ cao 6.000 km và tầm xa 1.000 km. Đây là thời gian bay dài nhất từ trước đến nay của một tên lửa từ Triều Tiên. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dự đoán tên lửa rơi cách bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km về phía đông. Đây có thể là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Song 18 nhiên liệu rắn thứ hai dựa trên kết quả của lần phóng đầu tiên. Ông Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul, nhận định. Ông Yang Uk của Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN nhận định rằng cuộc thử nghiệm mới nhất có thể là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm giữ thể diện và giành lại thế chủ động sau vụ phóng thất bại vệ tinh do thám đầu tiên hồi tháng 5. Ông Yang cho biết cáo buộc của Bình Nhưỡng về việc Mỹ vi phạm không phận của họ trong tuần này mà Washington và Seoul bác bỏ là vô căn cứ, có thể là một cái cớ cho vụ phóng hôm nay. Ông Leif Erik Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Y Hoa Women's ở Seoul nhận định rằng Triều Tiên đang áp dụng chiến thuật thử nghiệm vũ khí đúng vào lúc các sự kiện ngoại giao, chẳng hạn như các cuộc đàm phán Hàn Quốc-Nhật Bản đã được lên kế hoạch. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang ở Litva tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia để thảo luận về vụ phóng này và tuyên bố sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh để kêu gọi sự đoàn kết quốc tế mạnh mẽ để đối phó với các mối đe dọa như vậy. Ông Yoon, tại một cuộc họp với Nhật Bản, Úc và New Zealand, cho biết vụ phóng của Triều Tiên đặt ra một thách thức trực tiếp đối với hòa bình trong khu vực và thế giới, cũng như trật tự dựa trên các quy tắc. Chúng ta không thể tha thứ cho những hành động khiêu khích này, và chúng ta phải đáp trả những hành động liều lĩnh của Triều Tiên thông qua phản ứng mạnh mẽ và sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế, ông Yoon nói theo văn phòng của ông. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno cho biết vụ phóng đe dọa hòa bình và ổn định khu vực và quốc tế, và Nhật Bản đã gửi phản đối thông qua các kênh ngoại giao ở Bắc Kinh. Ông Yoon dự kiến sẽ thảo luận về các cách để tăng cường phản ứng chung đối với các mối đe dọa từ Triều Tiên tại các cuộc đàm phán riêng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào cuối ngày 12 tháng 7.
Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc chấm dứt hành vi quấy rối thường xuyên đối với các tàu thuyền của các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với phán quyết trọng tài năm 2016 mà Trung Quốc hôm 12 tháng 7 cho biết họ không công nhận, theo hãng tin Reuters. Phán quyết do tòa trọng tài thường trực ở La Haye đưa ra 7 năm trước đó kết luận rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông, nơi hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trị giá khoảng 3.000 tỷ đô la lưu thông mỗi năm là vô căn cứ. Trong một tuyên bố hôm 11 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller nói rằng phán quyết đó là cuối cùng và ràng buộc về mặt pháp lý đối với Philippines và Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ các yêu sách hàng hải của mình theo luật pháp quốc tế. Ông cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt hành vi cản trở quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chấm dứt sự can dự của họ đối với quyền tự do hàng hải và hàng không của các quốc gia hoạt động hợp pháp trong khu vực. Nhưng Trung Quốc, nước có các hành động hung hăng ở Biển Đông, là đối tượng của hàng trăm phản đối ngoại giao do Philippines đệ trình, khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ yêu sách hay hành động nào dựa trên phán quyết đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng với phán quyết của mình, tòa đã vi phạm nguyên tắc được đồng ý của nhà nước, vượt quá thẩm quyền xét xử vụ việc và làm sai luật. Để đánh dấu ngày phán quyết của tòa trọng tài tròn 7 năm, đã nhận được sự ủng hộ của các quốc gia như Nhật Bản, Vương quốc Anh và Úc, Bộ Ngoại giao Philippines hôm 12 tháng 7 đã ra mắt một trang web chuyển tải những thông tin chính thức về chiến thắng pháp lý của Manila trước Bắc Kinh. Tư trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro phát biểu tại một diễn đàn về Biển Đông như sau: "Chúng tôi kiên quyết bác bỏ những nỗ lực cố tình làm giảm hoặc làm suy yếu hiệu lực pháp lý dứt khoát của phán quyết trong luật pháp quốc tế." Bà nói thêm, đã được đưa ra cuối cùng, phán quyết đó không còn có thể tranh cãi và không thể thỏa hiệp.
Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hôm 12 tháng 7 kêu gọi đoàn kết khu vực trong việc giải quyết xung đột ngày càng gia tăng ở Myanmar, trong bối cảnh có những nghi ngờ về khả năng của khối trong việc thực hiện một tiến trình hòa bình kéo dài 2 năm vẫn chưa được khởi xướng. Cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Jakarta diễn ra khi sự kiên nhẫn của 10 thành viên đang giảm dần đối với việc các nhà cầm quyền quân sự của Myanmar từ chối ngừng các hành động thù địch và bắt đầu đối thoại toàn diện như đã được đồng ý bởi vị tướng hàng đầu của họ vào tháng 4 năm 2021. Myanmar chìm trong xung đột kể từ khi quân đội nắm quyền vào đầu năm 2021 trong một cuộc đảo chính, trước khi chính quyền quân phiệt đàn áp đẫm máu những người ủng hộ dân chủ, dẫn đến làn sóng tấn công trả đũa của phong trào kháng chiến và dân quân của các sắc tộc thiểu số. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, Chủ tịch ASEAN, cho biết bà và những người đồng cấp đã thảo luận về việc thực hiện đồng thuận 5 điểm. Đây là tiến trình ngoại giao duy nhất để hướng tới hòa bình cho Myanmar, nơi Liên Hợp Quốc ước tính có 1,5 triệu người thất tán.
AMS ASEAN Member State solid memberikan dukungan.
Bà nói rằng tất cả các thành viên đều nhấn mạnh sự thống nhất về vấn đề này, đồng thời nói thêm rằng nếu không chấm dứt bạo lực, sẽ không bao giờ có một môi trường thuận lợi cần thiết để bắt đầu đối thoại và cung cấp viện trợ. Phát biểu của bà Retno được đưa ra sau một cuộc họp do Thái Lan chủ trì vào tháng trước với sự tham dự của các nhà lãnh đạo quân sự của Myanmar, những người đã bị cấm tham dự các cuộc họp cấp cao của ASEAN. Hầu hết các thành viên ASEAN đều không tham gia cuộc họp đó, điều mà Ngoại trưởng Thái Lan Don Pramutvinay lên tiếng biện hộ nói rằng Thái Lan đang gặp khó khăn về các vấn đề biên giới, thương mại và người tị nạn. Hôm 12 tháng 7, ông Don tiết lộ rằng ông đã gặp nhà lãnh đạo bị lật đổ, Aung San Suu Kyi, người đã bị giam giữ ngay sau cuộc đảo chính năm 2021 và hiện đang kháng cáo bản án 33 năm tù. Ông cho biết bà Suu Kyi vẫn khỏe mạnh nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết trong một tuyên bố riêng rằng hai người đã có cuộc gặp riêng kéo dài một giờ. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hôm 12 tháng 7 cho biết kế hoạch hòa bình đã được thống nhất sẽ vẫn là trọng tâm của ASEAN. Bất kỳ nỗ lực nào khác phải hỗ trợ việc thực hiện sự đồng thuận 5 điểm, bà nói. Indonesia cũng tích cực làm việc ở hậu trường để khởi động quá trình bằng cách cố gắng đưa tất cả các bên liên quan lại với nhau để đàm phán. Cuộc họp hôm 12 tháng 7 cũng thảo luận về các cuộc đàm phán kéo dài về một bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc trên Biển Đông, bắt đầu vào năm 2017, 15 năm sau khi ý tưởng này được ấp ủ. Lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã nhiều lần bị Philippines cáo buộc có các hành động gây hấn trong năm nay, trong khi Việt Nam phàn nàn về một tàu nghiên cứu của Trung Quốc và một đội dân quân bị tình nghi lảng vảng gần các dự án năng lượng ngoài khơi của nước này. Các cuộc họp ở Jakarta diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN vào ngày thứ Sáu, với sự tham dự của các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, Nga và Trung Quốc.
Một công ty tư nhân của Trung Quốc hôm 12 tháng 7 phóng lên quỹ đạo tên lửa nhiên liệu oxy và mê tan lỏng đầu tiên trên thế giới, vượt qua các đối thủ Mỹ trong cuộc đua công nghệ mới để phóng phi thuyền và không gian trong tương lai. Truyền thông nhà nước đưa tin tên lửa đẩy mang tên Chu Tước 2 đã được phóng đi lúc 9 giờ sáng từ trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc và hoàn thành chuyến bay theo đúng kế hoạch. Đây là nỗ lực thứ hai của công ty Landspace có trụ sở ở Bắc Kinh, một trong những công ty đầu tiên trong lĩnh vực phóng tên lửa thương mại của Trung Quốc. Lần phóng thử nghiệm tên lửa Chu Tước 2 đầu tiên vào tháng 12 đã thất bại. Vụ phóng hôm ngày 12 tháng 7 đưa Trung Quốc vượt qua các đối thủ của Hoa Kỳ, bao gồm SpaceX của ông Elon Musk và công ty Blue Origin của ông Jeff Bezos, trong cuộc đua phóng các tên lửa bằng nhiên liệu mê tan lỏng, được coi là ít gây ô nhiễm hơn và an toàn hơn, rẻ hơn, và là động cơ đẩy phù hợp trong tên lửa có thể tái sử dụng. Công ty Landspace cũng trở thành công ty tư nhân thứ hai của Trung Quốc phóng tên lửa nhiên liệu lỏng. Vào tháng 4, công ty Thiên Binh Technology của Bắc Kinh đã phóng thành công một tên lửa dầu hỏa oxy, tiến thêm một bước tới việc phát triển các tên lửa có thể tái nạp nhiên liệu và tái sử dụng. Công ty Vũ trụ Thương mại Trung Quốc đã đổ xô vào lĩnh vực này kể từ năm 2014, khi chính phủ cho phép tư nhân đầu tư vào ngành này. Landspace là một trong những công ty tham gia sớm nhất và được tài trợ nhiều nhất.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 13 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.